Chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt và Quốc Phương xin kính chào quý vị khán thính giả và vị khách mời của chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Phó giáo sư, tiến sĩ Hoàng Dũng, nhà ngôn ngữ học và thành viên chủ biên của tạp chí Văn nghệ mạng Văn Việt, thành viên của câu lạc bộ Văn đoàn Độc lập Việt Nam, tham gia chương trình từ Sài Gòn. Kính chào Phó giáo sư, tiến sĩ Hoàng Dũng. Xin ông vui lòng có thể chia sẻ cho khán thính giả của VOA biết về những giải thưởng vừa rồi đấy mà Văn Việt vừa mới trao trong năm nay ạ.
Năm nay thì chính thức thì chúng tôi có cái giải thưởng nghiên cứu phê bình cho một cái anh cũng người có tên tuổi trong giới nghiên cứu văn chương là Bùi Vĩnh Phúc ở Mỹ, về một loạt bài của anh Văn Việt năm 2024, tức là năm ngoái. Ngoài ra thì có cái giải dịch thuật, nếu giải phê bình được 5 phiếu trên 5 phiếu, có nghĩa là 100% cái số phiếu của các thành viên trong ban xét giải, cái phiếu cho cái người được giải dịch thuật là Khế Yêm với cái cuốn sách về tuyển dịch thơ Mỹ của anh, cũng là chừng hơn 700 trang. Đây là một cái tác phẩm phải nói rằng là anh làm việc công phu, nhưng mà cái số phiếu thì lại là 4/5, tại vì có một vị cho rằng trong cái bản dịch của anh ấy có những cái chỗ mà dịch người ta cho là không đạt, có điều rằng là đa số vẫn bỏ phiếu tán thành. Trao giải thưởng chính thức về Khế Yêm là bởi vì đánh giá rằng một cái công trình phải nói là tuyển dịch công phu như vậy, lần đầu tiên thơ Mỹ mới được giới thiệu một cách nhìn chung khá là đầy đủ, trong đó có nhiều cái tác giả lần đầu tiên công chúng Việt Nam mới biết. Thì đấy là riêng cái đó là cũng là phải nói là anh rất là mất công. Và trên cái tinh thần đó mà đa số các thành viên tán thành trao giải thưởng cho anh Khế Yêm. Ngoài ra có một cái giải thưởng là giải thưởng của Chủ tịch Hội đồng, tức là nhà văn Nguyên Ngọc ấy, cho cái công trình dịch thuật của anh Phạm Văn Song. Anh Song thì nếu như anh Phúc và anh Khế Yêm là người ở Hoa Kỳ thì anh Song ở Australia, và đặc biệt là cuốn sách của anh Song lại là dịch từ một cái tác giả ở Đài Loan nói về lịch sử tranh chấp trên Biển Đông mà hết sức phức tạp. Một công trình nghiên cứu của tác giả Lý Hoa Đăng rất đáng cho người Việt Nam đọc kỹ lưỡng để hiểu được cái vấn đề Biển Đông, tức là rất sát sườn với cái chủ quyền của Việt Nam. Đấy thì là tôi nói qua là những cái tác giả được chính thức công bố có giải. Nhưng mà tôi phải nói thêm là có một cái tác giả được giải thơ, anh ấy là người trong nước, và cho đến bây giờ chúng tôi không thể công khai tên của anh được, mặc dù anh ấy được 5/5, tức là 100% số phiếu của ban xét giải thơ. Lý do dễ hiểu lắm. Gần đây trong liên tiếp nhiều năm, các cái tác giả ở trong nước mà hệ được giải thì bên an ninh bằng cách này hay cách kia người ta dò ra được. Và theo chúng tôi biết nguồn, chúng tôi biết rằng họ làm áp lực cho những người, rất nhiều người bị từ chối. Trước đây có một số như vậy thì chúng tôi đã nói rằng là không có giải. Nhưng mà gần đây chúng tôi có một cái giải pháp là chúng tôi công bố là có giải, nhưng mà chúng tôi không công bố tên, và thèm rằng sẽ công bố cái tên tuổi của người đó trong một thời gian thích hợp. Có lẽ trong cái lúc ở một cái thời điểm mà Việt Nam dân chủ hơn chăng. Vậy thì thay vì nói là không có giải thì chúng tôi nói rằng là có giải mà không công bố tên. Thì cái đó là dấu chỉ cho thấy rằng là Việt Nam cái ngày mà gọi là dân chủ còn xa lắm. Cách đó thì chúng tôi cho là tốt hơn. Năm nay cũng trường hợp như vậy ở giải thơ.
Vâng, thế còn ban giám khảo thì làm việc với nhau như thế nào trong cái đợt của năm nay ạ?
Ban giám khảo thì là thế này. Đầu tiên là chúng tôi công khai ở trên mạng Văn Việt nói rằng từ ngày nào đó đến ngày nào đó là những tất cả các cái tác giả đã từng công tác văn Việt, tất cả những người được giải văn Việt và tất cả những người đã từng làm ban giám khảo của văn Việt đều có quyền đề xuất người là cái tác giả đó với tác phẩm đó là được giải gì đấy, người ta đề xuất. Thì cái thường trực hội đồng, đó là tôi, sẽ tổng kết lại và thông báo cho những người trong ban xét giải. Thì những người trong ban xét giải họ sẽ thảo luận, có một thời gian thảo luận. Họ thảo luận hay không là chuyện của từng người một. Và đến cái ngày quy định thì họ bỏ phiếu. Và theo quy định là bao nhiêu phiếu thì được giải, mà bao nhiêu phiếu thì là không. Chẳng hạn như là phải 4/5 phiếu thì mới được, chứ còn 3 phiếu là không được giải. Ví dụ như vậy, thì cái đó nó có một cái quy định mà tất cả những người trong ban giám khảo đều biết cả. Và xin nói rằng là cái chủ tịch hội đồng xét giải là anh Nguyễn Ngọc, anh cũng không có quyền gì hơn trừ cái quyền là anh có cái giải chủ tịch hội đồng là anh trao, thì cái đó là anh quyết định. Còn các giải khác thì anh phải theo cái số phiếu của cái ban đó. Anh không có quyền là cái ban đó đã bỏ phiếu rồi mà anh lại bác, là anh có quyền đó. À, cho nên là chúng tôi tự hào rằng đấy là một cái giải thưởng tự tế, dân chủ và tiến hành một cách minh bạch.
Dạ. Thế còn về phía của những cái tiếng nói hay là cái nhận xét hay cái bình chọn của độc giả thì không biết là có cái kênh đó hay là không ạ?
À không, không có cái đó, chỉ có thế này này, là họ không có quyền chọn ai, chọn là quyền của cái ban xét giải. Mà ngay cả những người ở ban xét giải khác cũng có quyền đề xuất, ví dụ như tôi đang ở ban xét giải nghiên cứu phê bình, nhưng tôi có thể đề xuất cái người được giải hơn. Nhưng mà tôi đề xuất thôi chứ tôi không có quyền bỏ phiếu. Quyền bỏ phiếu là quyền là của cái ban xét giải hơn, chứ nếu tôi ở ban khác tôi không có quyền.
Vâng, mới đây đấy ạ, dưới quan sát và các độc giả văn Việt thì cũng thấy là có xuất hiện đấy cái việc, tức là có cái điều chỉnh hay là đổi tên đấy. Trước đây gọi là ban vận động thành lập văn đoàn độc lập đấy Việt Nam đấy, thì bây giờ thì chuyển sang thành là câu lạc bộ, đúng không ạ, văn đoàn độc lập. Thì không biết là cái ý nghĩa của cái sự kiện đó nó là như thế nào thưa ông?
Nói tóm tắt một lời là chúng tôi sống ở trong một cái xã hội có cái ông nhà nước, và ông đó là quá rất nhiều biểu hiện, và thậm chí là ngay cả trong hệ thống pháp luật họ muốn áp đặt trong xã hội mình một cái sự cai trị theo cái mô hình toàn trị. Mà thế nào toàn trị thì chúng ta biết rồi. Chính vì thế mà họ trước đây trong về mặt pháp luật ấy, họ không chấp nhận được cái chuyện là có một cái hội mà họ không kiểm soát được. Và do họ có một cái, trong luật có ghi rõ là mọi cái hội đều phải được nhà nước cho phép. Mặc dù hiến pháp nói rằng công dân thì có quyền tự do lập hội, nhưng mà trên thực tế thì cái tự do đó có nghĩa là đơn lên nhà nước xét, cho hay không cho là của nhà nước. Thì trong cái điều kiện đó, văn đoàn độc lập công khai nói chúng tôi độc lập, có nghĩa là không chịu sự lãnh đạo của bất kỳ ai. Chúng tôi thấy cái gì đáng làm sai pháp luật thì chúng tôi chịu, thế thôi. Thế nhưng mà chúng tôi để mà tránh cái chuyện người ta cho rằng là vi phạm pháp luật thì chúng tôi dừng lại ở danh xưng và là ban vận động thành lập văn đoàn độc lập. Thì đó là vùng xám. Nói rằng chúng tôi vi phạm pháp luật thì không có cái văn bản nào để nói rằng ban vận động là phải có giấy phép cả. Vì chúng tôi là ban vận động chứ chúng tôi không phải văn đoàn độc lập, chúng tôi là ban vận động thành lập văn đoàn độc lập. Thế thì tháng 10 vừa rồi họ ra một nghị định. Trong nghị định đó có hai điều, điều 11 và điều 12. Công khai nói rằng ban vận động cũng phải có giấy phép. Như vậy chúng tôi đang ở cái vùng xám, vùng mà nói phi pháp không đúng, mà nói hợp pháp cũng đúng. Thì bây giờ với nghị định đó, chúng tôi bị đẩy về cái phía là phi pháp. Trước cái tình hình đó, thì anh Nguyễn Ngọc, anh sau khi tham khảo một số anh em ở trong ban vận động thành lập đó, anh ra một cái thông báo gửi cho toàn thể anh em trong cái ban vận động thành lập trước đây, rằng là do cái nghị định nó quy định như vậy, cho nên nay đổi thành câu lạc bộ. Nếu người ta nói rằng là anh phi pháp thì ông Nguyên Ngọc sẽ trả lời rằng giống sai, chúng tôi đâu có phải ban vận động mà được bị cái sự chi phối bởi cái nghị định đấy đâu, chúng tôi là câu lạc bộ. Và chừng nào anh lại ra một nghị định nói rằng câu lạc bộ có giấy phép thì câu chuyện khác, chúng tôi sẽ nghĩ cách khác. Đấy, tôi nói như thế để thấy rằng là cái chuyện đổi thành câu lạc bộ thì chúng tôi đã nói rất rõ rằng nhiệm vụ mục đích của cái câu lạc bộ này hoàn toàn không giống hệt như là cái ban vận động thành lập văn đoàn độc lập cũ. Nhưng mà sợ gì phải đổi danh xưng là bởi vì không muốn bị đẩy vào cái phía phi pháp. Đấy, vấn đề chỉ thế thôi.
Vâng. Về các cái hoạt động đấy của Văn Việt, của tòa soạn đấy, trong cái bối cảnh như ông có trình bày như thế đấy, nó có những cái khó khăn gì không trong cái thời gian vừa qua, chẳng hạn như là từ cái chuyện ứng phó đối với nhà cầm quyền hay là những vấn đề khác trị sự như là vấn đề về các nguồn tài chính để có thể vận hành được, vân vân. Không biết là những cái đó thì Văn Việt đã có những cái giải pháp như thế nào ạ?
Về tài chính thì thật ra không khó lắm, bởi vì chúng tôi làm với cái phương châm là hy sinh. Tất cả những anh em chúng tôi tham gia vào cái chuyện này hoàn toàn không có đồng xu các bạn nào cả, bỏ tiền túi ra làm việc, chứ không những không có tiền mà còn tốn tiền nữa. Nhưng mà về cái khó nhất là cái ứng phó của nhà nước. Chẳng hạn như ngay hôm nay khi chúng tôi vô Văn Việt, ngồi tôi ở cái quận 7 của thành phố Hồ Chí Minh, tôi vô Văn Việt thì tôi phải vượt tường lửa. Và cái chuyện vượt tường lửa thì có lúc chẳng, có lúc mở, nhưng nhìn chung là chẳng. Đấy là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là cứ ngày 3 tháng 3 là ngày chúng tôi trao giải, là anh em bị canh giữ. Chẳng hạn như tôi, ngày 3 tháng 3 tức là cách đây mấy ngày, mấy nhân viên an ninh ngồi trước mặt nhà, tôi ra không được. Bấm phần mình tôi, hôn loạt bạn bè tôi ở trong cái Văn Việt đều bị như vậy. Đều bị như vậy. Có những người thật ra cách rất xa, không làm những việc gì cụ thể cả, cũng bị ngăn chặn. Có cái anh có tên trong văn đoàn độc lập thôi, trong ban vận động thành lập văn đoàn độc lập, chứ anh thực ra chưa hề làm một công việc gì cho văn đoàn cả, lãnh đạo tiếng thi, bị công an gọi lên, mà công an thành phố, nhưng mà gọi lên gặp ở phường, và trong giấy mời ghi rõ là vì văn đoàn độc lập. Thì tóm lại là chúng tôi đã trải qua 11 năm, chưa có năm nào mà nhà nước ngưng những cái biện pháp và trấn áp cả. Có điều tất nhiên không đến nỗi mà trấn áp mà nặng nề lắm, nhưng mà cũng đã, tôi cho là vì anh quá nhiệt tình cho nên mới làm như vậy, chứ cái còn cũng người ta cũng chủ trương thế đâu. Là có một cái vì đã từng được giải Văn Việt là Thái Hào ở Thanh Hóa bị đánh hàng hoài, mà cái chuyện bị đánh như thế báo chí của nước ngoài cũng đã đăng rồi. Thế tất cả những cái đó là để trả lời phỏng vấn cho một tờ báo nước ngoài. Tôi đã nói rằng là chúng tôi không lên, không thành lập hội, chỉ dừng lại ban vận động thôi. Và chừng nào chúng tôi còn ở ban vận động, chừng ấy là cho thấy rằng Việt Nam chưa có tự do dân chủ thực sự. Nay chúng tôi thấy cái chữ là chừng nào chúng tôi vẫn còn dừng lại ở ban vận động bằng chừng nào chúng tôi dừng lại ở câu lạc bộ, thì cho thấy rằng là không có tự do dân chủ thực sự. Cái chuyện quyền tự do lập hội vẫn là một cái bản vẽ trong hiến pháp thôi, còn quyền của công dân trên thực tế bị giới hạn rất nhiều.
Vâng, trường hợp của thạc sĩ Đào Tiến Thi đấy, thì thưa ông, sau cái sự kiện mà có cái việc mời ra công an hay là chính quyền như thế đấy, thì cái kết quả sau đó nó thế nào, và thứ hai là có các cái động thái gì đấy để chẳng hạn như là hỗ trợ hay là ủng hộ cho ông Đào Tiến Thi hay không ạ?
À không, chúng tôi không có một cái tuyên bố hay một cái hành động chính thức. Lý do chính anh Thi, anh không muốn cái chuyện ở Mỹ đấy. Nếu anh Thi anh muốn anh em hỗ trợ anh, đứng sau lưng anh thì chúng tôi chẳng ngại gì. Một thành viên của chúng tôi mà bị như thế thì chúng tôi phải lên tiếng chứ. Nhưng mà chính cái thành viên đó là anh Thi, anh cũng không muốn là, anh muốn là chuyện êm đẹp, chứ anh không muốn ở Mỹ thế cả. Thành ra chúng tôi dừng lại ngang đó thôi. kể ra họ chỉ cũng dừng mới dừng lại ở chỗ là mời anh Thi mất công ra ngồi công an phường để họ tra hỏi chiều chọn chiều A chiều B đủ các thứ xong rồi về thôi. Thì như vậy là cũng đang là ở cái mức độ mất một buổi đi hầu nhà nước, chứ còn cũng chưa đến mức nghiêm trọng gì lắm.
Vâng, ông có nghĩ rằng là sẽ ra sớm có những cái cải cách thực sự từ phía của nhà nước hay không? Tất nhiên là mở ngoặc ở trong bối cảnh là bây giờ thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã có một cái ban lãnh đạo mới, có một cái tổng bí thư mới đấy. Rồi thì trước mắt tới đây trong vòng có thể là một năm thì sẽ có một đại hội. Thì không biết là nó có cái thay đổi gì hay không? Và đặc biệt là trong đó là có cái sự tạm gọi tức là tự do đấy, là hơn đấy cho các cái tổ chức như là câu lạc bộ Văn đoàn Độc lập Việt Nam không ạ?
Và tôi có hoàn toàn có hy vọng gì cả. Và cái việc mà cái hôm mùng ba nhà tôi ở trước mặt có hai những anh viên nên ngồi đó, ngồi từ sáng đến tối, thì nhà chị Ý Nhi cũng vậy, cũng ngồi từ sáng đến tối. Thì chị nhìn điện thoại cho tôi nói một câu, chỉ đùa nhưng mà nghe là cay đắng. Ông tổng bí thư Tô Lâm kêu gọi một kỷ nguyên mới mà quân của ông ấy hoàn toàn ứng xử theo quy củ.
Thưa ông, ở đây phải chăng là nó có cái rơi vào cái trường hợp tức là trên bảo dưới không nghe hay là như thế nào ạ?
Không hề là bởi vì cho đến giờ này tôi chưa thấy ở trên bảo cái gì hết.
Vâng. Có một khía cạnh khác có liên quan tới cái thời sự ở Việt Nam thì như ông biết là Đảng và Nhà nước ở bên Việt Nam đó thì cũng có đề cập đến vấn đề về hiệu quả rồi tái sắp xếp các cái cơ quan đoàn thể, tinh giản bộ máy nhân sự vân vân đấy, thì trong đó cũng có liên quan đến một số cái hội trong lĩnh vực về văn học nghệ thuật cũng nhắc tên, chẳng hạn trong đó có cái hội nhà văn Việt Nam đó thì cũng có người nói có những cái đề xuất là bây giờ có nên là tiếp tục cái mô hình như cũ, tức là các cái hội đó được nhà nước nuôi, hay là bây giờ là phải để cho họ độc lập, không có nhận gì cái ngân sách mà từ cái ngân sách của nhà nước đấy, do người dân và các doanh nghiệp đóng thuế nữa. Thì không biết là ý kiến của ông thì thế nào ạ?
Câu chuyện nó không ở phía này và cũng ở phía kia, mà tôi nghĩ rằng lý do những người có ý kiến như vậy họ đọc không kỹ các văn bản của nhà nước. Các văn bản nhà nước nói rằng là từ nay về sau cả cái hội ABC là không nhận kinh phí của Bộ Tài chính nữa. Tôi nói ví dụ hội nhà văn chẳng hạn, hay là một cái hội ABC nào đó, trước đây thì cái đến ngày đến tháng là họ trong ngân sách họ có một khoản tiền cho Bộ Tài chính chuyển về, và như thế họ tiêu trong khoản đó. Nay thì cái đó có, cái đó được khẳng định. Tuy nhiên nhà nước không nói rằng là không thể xuất tiền thuế của dân để cho mấy cái hội đó, không hề nói như thế. Chẳng hạn tôi là hội nhà văn, tôi thấy cái ông X là bí thư của một cái tỉnh nào đó, tôi sẽ nói dạ thưa anh lãnh đạo quá tốt, cho nên thôi chúng tôi sẽ có 3 bộ trường thiên tiểu thuyết để nói về các người công đức anh. Đấy, tôi đã dòng hơi đùa cợt. Thì ông kia thấy phải, nay ký quyết định cho mỗi cái trường thiên tiểu thuyết 1 tỷ, 3 trường thiên tiểu thuyết là 3 tỷ. Hiện nay luật không cấm cái đó. Như vậy hồi nhà văn họ có thể sống được bằng cách là họ đưa ra một số đề án, họ tới một số cơ quan, và nếu cơ quan đấy đồng ý, họ có thể xuất tiền để tài trợ cho một dự án nào đó. Mà cái đó không phạm luật. Không phạm luật. Như vậy thì Bộ Tài chính tuy không cấp tiền cách chính thức, nhưng không ngăn cản cái việc là các cái cơ quan, các cái địa phương có thể cho tiền một cái hội nào đó. Cái đó không phạm luật.
Thưa ông, thế thì không rõ là cái chất lượng của văn học nghệ thuật thực sự nếu như mà làm theo cách đó thì nó như thế nào, hay là thậm chí nó có được gọi là văn học nghệ thuật thực sự hay là không. Tiện thể đây thì như ông biết là thời gian gần đây đấy thì cũng có một số những cái tạm gọi trong ngoặc kép là tác phẩm xuất hiện và cũng gây cái sự xôn xao trong dư luận, chẳng hạn như là có những bài thơ về ca ngợi một số những cái địa phương bay lên thế nọ vân kia đấy, thì ý kiến của ông thế nào về cái khía cạnh đó ạ?
Tôi chỉ nói cái này đứng về mặt nguyên tắc thì không phải là ăn cho tiền một cái tác phẩm mà nhận tiền tài trợ thì tác phẩm đó chất lượng thấp, mà một tác phẩm mà không nhận tiền tài trợ thì chất lượng cao. Không ai mà dài dục mà lại khẳng định như vậy cả. Tuy nhiên lại có một cái chuyện, Trên thực tế, khi tôi đã nhận tiền ăn, thì tôi muốn nói tôi có thể chê bất cứ ai, nhưng mà nếu mà chê có liên quan ăn, thì dòng tôi phải nhẹ bởi vì còn không tôi mất tiền, mất tiền cụ thể đấy. Cho nên dẫn đến cái chuyện này, nếu một cái hồi nào đó mà họ bây giờ họ sống bằng cách là họ phải câu lùi từng cơ quan một, từng cái địa phương một, cấp cho tôi một số tiền để tôi in sách in vở làm gì đó, thì trước đây khả khả trước đấy tôi chỉ cần định như nước là được, bởi vì kỹ hơn sách của tôi do Bộ Tài chính cấp, nay Bộ Tài chính không liên quan gì nữa. Vậy bây giờ tôi sẽ nhiều phương hơn là một phương. Trước đây tôi cần nhìn một phương là tôi đủ sống, bây giờ tôi thử định 10 phương. Tôi sợ rằng cái đó về nguyên tắc thì không phải, nhưng mà về mặt thực tế nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng. Ảnh hưởng đến mức độ nào thì còn là cái bản lĩnh, cái tài năng của những cái người sáng tác nữa. Nhưng mà cũng khó lòng nhìn một cách thực tế, cũng khó lòng nói là hoàn toàn ảnh hưởng gì.
Vâng, thưa ông, các cái đoàn thể hay là những hội, những cái câu lạc bộ vân vân, kể cả những ban vận động như là đã được đề cập từ trước nay, cũng có thể là những cái dạng tồn tại trên thực tế nào đó của xã hội dân sự theo một cái nhìn nào đó. Theo ông, trong cái thời gian tới đây đấy, đặc biệt là trong bối cảnh ở trên quốc tế bây giờ cũng có những cái thay đổi, hay chẳng hạn như là bên châu Âu thì cũng đang vướng bận một số những cái chuyện về chiến tranh xung đột vân vân, châu Mỹ thì cũng có những cái thay đổi ở một số những quốc gia mà từ trước là hàng đầu đấy trong những vấn đề về cổ suý cho dân chủ, nhân quyền, rồi các cái quyền tự do vân vân đấy. Thì trong cái bối cảnh quốc tế như thế, theo ông cái câu chuyện về những cái gì mà ông mong muốn hay là những cái đồng nghiệp ở câu lạc bộ mong muốn ấy, trong thời gian tới đây nó có thể như thế nào, nó có bị ảnh hưởng gì hay không, và nếu nó có cái thay đổi nào đó đấy, với cái hướng ứng phó có thể sẽ như thế nào ạ?
Tôi thấy rằng là con đường mà hội nhập quốc tế của Việt Nam ngày càng rõ và bắt buộc phải hội nhập. Nếu nhìn một cách ngắn hạn thì chúng ta thấy bi quan, còn nhìn dài hạn thì chúng ta thấy con đường đi lên rất rõ, rất rõ. Và như vậy thì cái hội nhập mà hiện nay ở trong nước, các cái vị lãnh đạo và cái vị giữ cái cương vị có thể tác động, có thể ra chính sách được, thì các vị nghiêng về cái hội nhập về kinh tế. Chứ còn về vấn đề tư tưởng, vấn đề dân chủ thì nó không nhanh như vấn đề kinh tế được. Họ sẽ làm rất chậm, rất dè dặt, và thậm chí có một khúc đoạn nào đó họ có thể cũng gay gắt hơn trước. Và tôi nghĩ rằng ở Việt Nam cũng không có lạc quan gì lắm về phương diện tư tưởng. Còn các cái nước mà lâu nay có tiếng rằng là ủng hộ cái phong trào dân chủ trong nước, thật ra là cũng nên đặt hy vọng vừa vừa để nó thôi, vì những vấn đề địa chính trị họ có thể vứt bỏ một cách không thương tiếc gì. Ta có thấy UCET chẳng hạn là đang hoạt động mà tôi tưởng là vững như bờ thạch với cái lịch sử đến mấy chục năm, thế mà một hôm đẹp trời ngủ dậy thì biến mất rồi. Là quyền lời của họ vẫn là trước hết. Có may lắm họ lên tiếng đối bắt công cho phải phép, mà ở Việt Nam các vị lãnh đạo hoàn toàn biết rằng đó là họ phản đối cho phải phép thôi. Cho nên là những cái người trong nước tha thiết cái tinh thần dân chủ của đất nước, tha thiết làm sao để cho tiếng nói của mình nó có tác động xã hội tốt, theo cái xu hướng là thúc đẩy đất nước nó tiến lên, thì họ phải biết cái tình hình như thế, và đừng có hy vọng lắm. Những cái hy vọng mà quá đa thì thường thường đưa đến những cái giá trả rất lớn. Luật chơi trong nước là luật chơi do các vị lãnh đạo Việt Nam đưa ra, điều khiển trò chơi cũng là của họ, cho nên cái hy sinh là quả của những cái người mà đấu tranh cho dân chủ thì nhất định là phải ở trong cái tinh thể là phải chấp nhận hy sinh, chứ có cách nào khác. Tất nhiên thì sống cái việc mà vắng việc vừa rồi đó, mà văn đoàn ban vận động thành lập văn đoàn độc lập Việt Nam mà phải đổi thành câu lạc bộ, thì đã cho thấy rằng là cũng phải có sự thay đổi sao cho ngày càng phù hợp hơn để có thể là sống sót được. Nhưng mà tôi xin nói rằng là sống sót được hay không là không phải dễ, không phải do mình sai, mình đúng không phải. Còn đúng 10-10 được, người ta bắt chết là chết. Trò chơi là của họ, điều khiển lúc chơi là của họ.
Vừa rồi ông có đề cập tổ chức USAID đó, thì nhân tiện ông có nói đến cái tổ chức đó đấy, thì nếu cái việc mà chính phủ của Hoa Kỳ có cái thay đổi chính sách như vậy đấy, thì không biết là nó có cái ảnh hưởng gì trực tiếp hay không, đặc biệt là trong những cái lĩnh vực mà Văn Việt quan tâm hoặc là bản thân ông thấy là đáng quan tâm ở Việt Nam.
Nhiều cái lĩnh vực ảnh hưởng nhé. Tôi thấy một rõ nhất là đến cả hàng ngàn người tham gia chuyển cửa mìn mà là bây giờ ông có tiền mà đã là đủ biết rồi. Nó ảnh hưởng mà ngay cả khi không có chi cả. Ngay cả giả sử như vậy thì cái việc đóng cửa một cơ quan như vậy là một cái tín hiệu quá rõ cho anh em ở trong nước biết rằng là Hoa Kỳ không đi đến cùng đâu, nó có thể vứt bỏ anh rất nhanh. Đấy là mình đã gọi là đợi là một chính phủ tử tế, nhưng mà hôm nay tử tế hôm sau có cái anh khác không tử tế thì làm sao, làm sao. Cho nên không bao giờ anh em trong nước mà đặt cược hết toàn bộ cái số phận mình cho những cái người ở ngoài, dù người đó mạnh đến đâu và quyền lực đến đâu. Cái chính là anh ở trong nước và anh làm sao cho đất nước anh khá lên theo anh nghĩ. Anh hoàn toàn chấp nhận được cái những giá trị mà người ta dành cho anh phải chấp nhận.
Vâng, thưa ông, thế nhưng mà ông bình luận sao đấy về khía cạnh là cũng có những ý kiến nói rằng là bây giờ thì nó có cái chính sách mới rồi, có thể là vì nước Mỹ cũng có những khó khăn nhất định nào đó đấy, thì bây giờ cũng phải ưu tiên cho những cái gì mà nó đáp ứng những cái nhu cầu của nước Mỹ trong cái giai đoạn mới dưới cái sự lãnh đạo của chính quyền mới, và họ thấy rằng là những cái gì mà sát sườn hơn với quyền lợi của nước Mỹ đấy thì có thể là tiếp tục, thế còn những cái khác thì có thể sẽ tạm dừng và có cái sự thay đổi, bởi vì nước Mỹ như những ý kiến đó họ nói rằng nó không thể tiếp tục như là cái con bò sữa được để phục vụ mọi người, mà trước hết là bây giờ cũng cần phải xem chính là nước Mỹ lâu năm nay chắc là đã phục vụ nhiều rồi, bây giờ đã đến lúc nước Mỹ phải nghĩ về mình. Thì ông nghĩ sao về cái khía cạnh đó ạ?
Tôi thấy những người đó nói là nó không căn cứ lịch sử, ngay cả nước Mỹ trước Trump cũng không thiếu những cái trường hợp ủng hộ những chế độ độc tài vì quyền lợi của nước Mỹ. Tôi miễn phải đưa ra bằng chứng, ai có thể đều có thể kiểm tra được. Cho nên là nói gì thì nói, người ta đang ứng xử theo quyền lợi của người ta. Còn cái việc mà hô lên những giá trị dân chủ này kia thì cũng phải là hoàn toàn làm. Nhưng mà tin người ta cũng tin vừa vừa thôi, tin vừa vừa. Cái nước mình có những vấn đề của nước mình và mình tự lo. Mặc dù sự giúp đỡ ở nước ngoài là hết sức quan trọng, nhưng mà không quyết định, cái quyết định là ở chính anh ấy.
Vâng. Thưa ông, trở lại câu chuyện có liên quan Việt Nam đó, cũng có người có ý kiến nói rằng là trước đây đấy đã có giai đoạn mà của cố tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ là ông Nguyễn Văn Linh đấy, thì đã có mở ra một số những cái chuyện gọi là đổi mới rồi thì nói và làm vân vân đấy, thì lúc bây giờ đã có một cái phong trào đặc biệt là trong văn học và nghệ thuật ở Việt Nam rồi, dường như là được cho là luồng gió mới đấy, đổi mới đấy lúc bây giờ. Thế còn giai đoạn tới đây thì nhiều người cho rằng là cũng có thể là biết đâu đấy bây giờ người ta đang chuẩn bị một cái đại hội và chính vì thế mà người ta cần phải củng cố cái quyền lực trước, rồi biết đâu là cái vị tân lãnh đạo này đấy hoặc là trong ban lãnh đạo này có thể là xuất hiện cái nhà đổi mới nào đó mà đem lại cái đổi mới thực sự cho đất nước đi vào một cái kỷ nguyên mới, mà có thể là trên đó thì có nhiều những cái tự do, những cái tiến bộ hơn về mặt dân chủ nhân quyền, và trong đó có những cái quyền tự do về tư tưởng, về sáng tác vân vân và cho xã hội, rồi dân chủ hóa hay là có cái xã hội dân sự được phát triển, được thừa nhận tốt hơn. Thậm chí là có người cho rằng có thể biết đâu sẽ xuất hiện góc chốt nào đó trong thời gian tới đây không, thì ý kiến của ông thế nào?
Cái hy vọng mà những người mà anh vừa đề cập đó, thì tôi không loại trừ hy vọng đó. Nhưng mà để ở bây giờ, thời điểm này mà khẳng định hy vọng đó thành hiện thực là quá sớm. Nói trước người anh là wait and see. Chờ đó, chờ rồi mới xem. Phải chờ thôi. Bởi vì chưa có cái gì, cái dấu hiệu gì cho thấy rằng cái tương lai tốt đẹp ấy nó nhất định xuất hiện trong thời gian ngay trước mắt. Mà cụ thể nhất nói là ngay sau đại hội thì chưa có cái gì mà cho thấy được cả. Cái xu hướng tập trung quyền lực thì đã thấy, xu hướng muốn thay đổi về mặt tổ chức thì đã thấy. Nhưng mà tất cả những cái đó có hướng đến cái chuyện dân chủ hay không, hay là chỉ là sắp xếp quyền lực, thì cái đó chưa biết được, chưa trả lời được. Nói phủ định mà khẳng định thì càng phải. Tóm lại.
Vâng, thì từ nay tới đó hoặc là tiếp tục trong cái giai đoạn trước mắt như thế đấy, trong lúc cái tình hình nó theo ông là còn phải wait and see, còn phải chờ thế, thì với Văn Việt rồi với câu lạc bộ đấy, Văn đoàn Độc lập ấy, sẽ hoạt động hay là tiếp tục hoạt động như thế nào ạ?
chúng tôi đã nói rất rõ trong cái tuyên bố của anh Nguyễn Ngọc ấy, là hoàn toàn như cũ, chỉ thay đổi danh xưng. Mục đích và nhiệm vụ của câu lạc bộ Văn Đoàn Độc Lập sẽ hoàn toàn như cũ, như là cái ban vận động thành lập Văn Đoàn Độc Lập vậy, không thay đổi gì cả. Và họ đối xử Văn Đoàn Độc Lập, tôi thấy đối xử với cái câu lạc bộ, tôi thấy là cục hoàn toàn như cũ. Bằng chứng ngày 3 tháng 3, như tôi kể anh ấy, trước mặt nhà tôi người ta đứng cắn. Chị ý như chị phải nói rằng là ông tổng bí thư thì kêu gọi là kỷ nguyên mới, mà họ ứng xử một cách rất cũ, không khác gì cái ngày đầu tiên mà chúng tôi thành lập cái ban vận động Văn Đoàn Độc Lập 11 năm trước.
Vâng, trước khi chương trình khép lại đấy, thì không biết là Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Dũng có muốn nói thêm một điều gì nữa hay không ạ?
Như tôi nói rằng là phải chờ đợi thôi. Không biết nó đổi mới thật hay là siết công chặt hơn. Tuy nhiên tôi xin nói rằng với cái tâm trạng của một cái công dân Việt Nam và người thiết tha với cái tương lai của đất nước, lòng tôi vẫn hết sức hy vọng một sự thay đổi cho đất nước. Vấn đề đặt ra của, mà chúng tôi tin là đất nước thay đổi, chỉ có cái thế này này, vấn đề với tốc độ nào. Tôi chỉ mong rằng những cái người mà có trách nhiệm đối với đất nước, họ thấy họ được lịch sử ghi nhận như người có công hay là người có tội, không phải chỉ ở chỗ là thay đổi hay không, mà còn với tốc độ nữa. Thay đổi quá chậm thì theo một cách nhìn nào đó họ vẫn có tội như thường. Phải nhìn nghiêm khắc như vậy thì lúc đó họ mới đủ năng lực, họ đủ dũng mãnh trong nội tâm ấy để thúc đẩy họ tiến lên, họ thúc đẩy họ bước qua những cái trở ngại. Mà tôi biết rằng họ càng ở cấp cao thì trở ngại lại càng lớn, cái nguy hiểm lại càng tăng. Nếu là gọi là lời cuối cùng thì lời cuối cùng tôi là như vậy.
Vâng, thế tới đây thì chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt xin khép lại. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Dũng đã nhận lời tham gia và đóng góp chia sẻ với chương trình trên quan điểm riêng của ông. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt xa gần đã quan tâm và theo dõi chương trình này.
Xin chào tất cả các khán giả của đài và xin trân trọng cảm ơn Quốc Phương.
Vâng, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Dũng và xin hẹn gặp lại ông trong các chương trình sau ạ.